sau cùng lợi hòa đồng huân. Điều này rất quan trọng. Phật nói pháp, điều quan trọng nhất là điều thứ nhất và điều sau cùng. Lợi là gì? Chỉ phước báo cá nhân của chúng ta. Lợi hòa đồng huân, cái ý này chính là có phước cùng hưởng. Ta có phước báo, phải cùng hưởng với tất cả mọi người. Họ có phước báo, ta không cần hưởng của họ. Phải có cái nhận biết này. Ta có phước báo thì cho người ta hưởng, người ta có phước báo thì ta không nên hưởng của họ. Chúng ta chỉ có bỏ ra, không hề cầu lấy. Tâm của bạn mới thanh tịnh, mới tương ưng. Ta có phước báo cung cấp cho người cùng hưởng, người ta có phước báo ta cũng hưởng. Vì vậy liền biến thành có báo có thưởng. Có báo có thưởng, đó là có qua có lại, đó là làm ăn buôn bán. Vậy thì chưa giác ngộ. Người chân thật giác ngộ chỉ có phụng hiến, không có cầu lấy. Tâm của bạn rất thanh tịnh, nhiều tự tại. Thực tế xin nói với các vị, chân thật có thể làm như vậy, phước báo của bạn càng ngày càng nhiều. Vì sao vậy? Đức năng vốn đủ trong tự tánh hiện tiền, chướng ngại trong tự tánh được thanh trừ. Ta có một ý niệm muốn hưởng phước người khác, đó là chướng ngại, đó là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Vọng tưởng phân biệt chấp trước thì đều không còn, gọi là phước đức của tánh hiện tiền. Chúng ta xem thấy thế giới Tây Phương Cực Lạc trong kinh điển nói, thế giới hoa tạng của Tỳ Lô Giá Na Phật trên kinh Hoa Nghiêm nói, loại thù thắng trang nghiêm đó không những nhân gian không có, đại phạm thiên cũng không có. Phước báo này của họ từ đâu mà có? Không phải do tu được. Các vị phải nên biết, không phải tu được là từ trong tự tánh biến hiện ra, là từ trong tự tánh vốn sẵn đầy đủ. Chỉ cần chúng ta nỗ lực mà làm, lợi hòa đồng tu, tánh đức liền có thể hiện tiền. Giả như vọng tưởng phân biệt chấp trước của bạn chưa đoạn, bạn tu bố thí, bạn tu cúng dường, có thể được phước không? Có thể được. Bạn có được là tu đức của bạn, đó không phải là phước đức trong tự tánh vốn có, là do cả đời này bạn đã tu. Phước đức của bạn đã tu có thể báo được hết, cũng chính là có thể dùng được hết. Nếu không tiếp tục tu, phước báo dùng hết rồi thì không còn nữa. Việc này chúng ta rất dễ dàng thấy được, có thể nhìn thấy được rất nhiều ở trong xã hội này. Họ có phước báo do đời trước tu được, cả đời này không có tu, phước báo hưởng hết rồi thì không còn. Ở trong kinh luận, Phật nói với chúng ta, phước báo của người thế gian, tiền của là do tu tài bố thí mà được. Bạn bố thí được càng nhiều thì tiền của mà bạn có được càng nhiều. Ngày nay chúng ta xem thấy trên thế giới này có rất nhiều thương nghiệp quy mô, xí nghiệp to lớn, họ có tiền của rất là nhiều. Từ do đâu mà có? Do đời trước tu được. Có rất nhiều là do rất nhiều đời tu tích mà được. Ở ngay trong đời này, duyên chín mùi, phát được tài diệu đến như vậy, được quả báo thù thắng đến như vậy. Thế nhưng người hưởng phước là một việc rất phiền não. Vừa hưởng phước thì liền hồ đồ, liền bị phước báo mê. Sau khi mê rồi thì họ không chịu tiếp tục tu phước nữa. Hơn nữa không có trí tuệ. Cho dù muốn tu phước là một chút việc tốt, là một số việc từ thiện phúc lợi xã hội, tu được phước báo rất nhỏ. Không hiểu được tu tích phước báo lớn thù thắng, họ không hiểu được. Thông minh trí tuệ là quả báo, là tu pháp bố thí mà được. Thế gian có người thông minh trí tuệ nhất đẳng, siêu việt người bình thường. Những người này trong đời quá khứ tu pháp bố thí, khỏe mạnh sống lâu, là trong đời quá khứ tu tích vô úy bố thí. Do đây có thể biết đạo lý của nhân duyên quả báo cùng với chân tướng sự thật là thật, chân thật bất hư. Tu cái nhân như thế nào thì được cái quả báo như thế đó. Xã hội này ngày nay, nhất là ở vào thời đại hiện tại này của chúng ta, nếu như các vị bình lặng mà quan sát, xã hội hiện tại này tràn đầy nguy cơ. Cả một thế giới không tìm ra được một nơi an toàn. Thành thật mà nói, không luận là địa vị của bạn, tiền của bạn, quyến thuộc của bạn, bạn có thể giữ được hay không? Ai cũng không dám nói. Người đầu óc sáng suốt, hiểu rõ qua, được một ngày tính một ngày. Ngày mai là như thế nào, ai biết được? Nhất là hiện tại nói đến kinh tế, gọi là kinh tế bấp bênh. Kinh tế bấp bênh là gì? Chính là mộng huyễn bào ảnh mà trên Kinh Kim Cang nói. Họ chưa đọc qua Kinh Kim Cang, họ cũng biết được bào ảnh, biết được thứ này không tồn tại. Cho nên chúng ta nhất định phải có cảnh giác cao độ. Làm thế nào có thể giữ gìn? Cần tu bố thí. Bố thí nếu có thể không trước tướng, công đức không thể suy lượng. Chấp tướng bố thí là phước báo, đó là phước báo có hạn lượng. Không chấp tướng bố thí, phước đức liền biến thành công đức. Trên kinh luận, Phật thường nói, chúng ta thường hay đọc đến, ngay trong giảng giải thường hay nghe nói đến, có giác ngộ hay chưa? Chân thật giác ngộ rồi, phải mau làm. Không làm, e rằng tương lai, ngay đến cơ hội tu phước cũng không có. Cái điểm này phải tường tận, phải thông hiểu. Bạn xem một khu vực Đông Nam Á hiện tại, có rất nhiều quốc gia khu vực giá trị tiền tệ đang mất giá. Cho nên hành thiện bố thí phải mau làm. Ngày nay bạn có thể tu công đức 100 vạn, qua vài ngày thì biến thành 50 vạn, mất đi hết phần nửa. Phước báo đó của bạn liền bị rơi xuống thấp. Nắm lấy cơ hội phải mau làm. Đó là người thông minh. Đó là người chân thật có trí tuệ. Tiền tài không nên để ngay ở bên mình, không nên để ở trong nhà, để ở ngân hàng, để ở quầy bảo hiểm thì đều không đáng tin. Chỉ có đem nó bố thí ra để tất cả chúng sanh cùng hưởng phước báo chân thật, phước báo vĩnh viễn không hư. Tại vì sao không đem những thứ bọt nước bấp bên này đem nó biến thành kim cang, đem nó biến thành vĩnh viễn bất hoại? Xem thấy những đồng tu chúng ta ngồi đây, có mấy người giác ngộ, có mấy người chân thật chịu làm, chân thật chịu phát tâm? Tôi nói lời thật với mọi người, tôi không cần các vị bố thí cho tôi, một xu tiền tôi cũng không dùng đến, quyết không lừa gạt các vị. Nếu như muốn có được trí tuệ, muốn có được thông minh, nhất định phải tu pháp bố thí. Hiện tại nơi đây chúng ta tu pháp bố thí càng ngày càng thuận tiện. Bên ngoài giảng đường của chúng ta, kinh sách kết duyên rất nhiều. Bạn mỗi ngày đến, chính mình có rồi, chính mình không muốn xem nữa, tự nghĩ xem còn có những người quen biết nào họ vẫn còn chưa tiếp xúc được, có thể tặng cho họ, có thể gửi cho họ. Khuyên bảo mọi người có cơ duyên tiếp xúc được Phật Pháp, đọc được Phật Kinh, nghe được Phật Pháp, đều là thuộc về pháp bố thí. Quả báo của pháp bố thí là khai trí tuệ. Trong bố thí vô úy, điều thứ nhất là ăn chay, không sát hại tất cả chúng sanh, không kết oán thù với tất cả chúng sanh, sau đó lại có thể hộ sanh, bảo hộ chúng sanh, bảo hộ xã hội an định, bảo hộ an toàn sinh mạng cho tất cả chúng sanh. Đây là thuộc về bố thí vô úy. Cho nên trong bố thí vô úy có không sát sanh, không trộm cắp. Trong ngữ nghiệp bao gồm cả không nói hai chiều, hai chiều khiêu khích phải quấy, khuấy động cả đôi bên. Tội lỗi này rất nặng. Vì sao vậy? Điều là làm cho xã hội an toàn, an định bị sự tổn hại. Cho nên luôn là tạo một loại tội nghiệp, phải nhận lấy rất nhiều khổ báo. Nghiệp nhân này sau đó sanh ra hiệu quả, liền kéo đến những khổ báo này. Cho nên chúng ta phải ghi nhớ sáu điều này. Ý nghĩa trong sáu điều này chúng ta phải rất rõ ràng, rất tường tận, hiểu lý luận, biết phương pháp, làm thế nào đem nó thực tiễn ngay trong cuộc sống thường ngày. Trong một nhà của bạn tu sáu phép hòa kính, mỗi một người đều y theo lời giáo huấn của Phật mà làm, gia đình của bạn liền gọi là tăng đoàn. Tăng đoàn các vị phải ghi nhớ, không phải chỉ đoàn thể của người xuất gia, là chỉ từ bốn người trở lên cùng ở chung với nhau, y theo sáu điều này mà tu hành. Cái đoàn thể này gọi là tăng đoàn. Tăng là ý nghĩa của thanh tịnh, là ý nghĩa của hòa thuận. Cái đoàn thể nhỏ này đôi bên tâm địa thân tâm thanh tịnh, hòa thuận cùng chung sống, không phân tại gia xuất gia, không phân nam nữ già trẻ, không phân bất cứ nghề nghiệp nào. bốn người cùng ở với nhau y theo phương pháp này mà tu thì gọi là tăng đoàn. Tăng đoàn xuất hiện nhất định được chư Phật hộ niệm, Long Thiên Thiện Thần bảo hộ. Vì sao vậy? Quá hy hữu, đáng được người tôn kính. Bạn xem, chúng ta đọc lời phát nguyện tam quy y, quy y tăng, chúng trung tôn. Chúng dùng lời hiện tại mà nói chính là đoàn thể. Trong đoàn thể rất đáng được người tôn kính. Cái đoàn thể này chính là tăng đoàn, chính là loại đoàn thể tu sáu phép hòa kính, rất đáng được người tôn kính. Đó là Thế Tôn dạy cho chúng ta cùng sống chung với mọi người. Phải nên có tâm trạng như thế nào? Phải hành trì như thế nào? Đều là dạy chúng ta đối nhân sự thế tiếp vật. Chưa nói đến Phật Pháp, hay nói cách khác, trước khi chưa học Phật thì trước phải học làm người. Trước tiên phải làm người cho tốt. Tam phước, lục hòa đều là căn bản để làm người, nền tảng để làm người. Từ ngay nền tảng này mà nâng lên cao, đó là học Phật.